Bạch Hòa Thượng, nếu người ta chỉ dạy người khác tin cõi Phật Di Đà và khuyến khích niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không còn pháp nào khác nữa, vậy thì như thế nào?
Phật có quy định cho người thuyết pháp là đại khai duyên giải, tức giải ngộ tất cả các pháp đều không có khác, nếu không thì lọt vào một bên gọi là biên kiến ở trong năm thứ ác kiến. Nhiều người lọt vào biên kiến mà tự mình không biết, nên ngài Bá Trượng nói: nếu pháp sư thuyết pháp chỉ giảng được một câu hay hai câu là nằm trong tương đối, thì pháp sư đó bị tội địa ngục. Nếu giảng thấu ba câu mà người nghe hiểu lầm là lỗi của người nghe, không dính dáng với pháp sư. Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa quy định tư cách pháp sư giảng kinh. Nếu pháp sư không biết mà giảng bậy bạ, gọi là cuồng vọng thuyết pháp, bị tội địa ngục. Như pháp sư thuyết pháp không người nào tin, thì pháp sư đó không có tội vì không hại đến ai. Ngược lại, người tin nhiều chừng nào thì pháp sư bị tội lớn chừng nấy.
Bạch Hòa Thượng, có chỗ nói bát giáo là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo, bí mật giáo, tiệm giáo, đốn giáo, bất định giáo. Vậy những thứ này như thế nào?
Những thứ này là do tông đó chia ra như vậy, chứ Phật giáo không chia. Như trong Kinh Lăng Già có chia theo căn tánh của chúng sanh, gồm có thanh văn chủng tánh, duyên giác chủng tánh, Bồ Tát chủng tánh, bất định chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh. Vừa rồi nói giáo pháp tam thời do có nghĩa khác biệt mới chia làm tam thời theo thời gian. Đó là người đời sau chia ra tổng quát để các tông phái nào cũng đều thích hợp. Đốn, tiệm, biệt còn gọi là thiên, duyên. Những thứ này có thể còn có nghĩa, kỳ thực không có nghĩa để kiến lập. Kinh Liễu Nghĩa đều bao gồm đốn, tiệm, biệt, duyên, như năm quyển trước của Kinh Lăng Nghiêm tiếp người thượng căn, gần như pháp đốn, còn năm quyển sau tiếp người trung hạ căn, mà bao gồm hết gọi là duyên, nghiêng về mê gọi là biệt, tiệm tu và đốn ngộ gọi là đốn tiệm. Bất cứ quyển kinh Liễu Nghĩa nào cũng bao gồm đầy đủ. Tạng Pali của tiểu thừa không có đại thừa, mà lại không nhìn nhận có đại thừa. Kinh Hoa Nghiêm bao gồm lục tướng, đồng, dị, tổng, biệt, thành, hoại. Ở trong lục tướng chia ra làm hai, sai biệt và bình đẳng. Tướng thành, tướng đồng và tổng tướng thuộc về bình đẳng, còn tướng biệt, tướng dị và tướng hoại thuộc về sai biệt.
Bạch Hòa Thượng, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa, lối chia này của người tối thượng thừa, như vậy người tiểu thừa có công nhận lối chia này không?
Lối chia này không phải do Phật Thích Ca chia, mà là do người đời sau. Phật Thích Ca ban đầu thuyết Liễu Nghĩa, nhưng người nghe không chấp nhận được, nên phải thuyết Bất Liễu Nghĩa, rồi mới thuyết Liễu Nghĩa. Tam thừa giáo là đối tượng khác nhau, ban đầu phá chấp của phàm phu và ngoại đạo, thời thứ nhì phá chấp của tiểu thừa, giáo thời thứ ba phá chấp đại thừa. Phật thuyết pháp là để khế hợp với căn cơ, chứ không phải có chia. Những việc này là những giai đoạn đại thừa không phải thật, vì Phật cũng phủ định, nên Phật nói: ta 49 năm thuyết pháp chưa từng nói một chữ. Tất cả lời của Phật nói ra liền phủ định. Những người dịch kinh chấp có pháp thật là vì không hiểu căn bản Phật pháp, cũng có ý của mình xen vào. Như tông Thiên Thai, đến tổ thứ ba là Trí Giả Đại Sư mới hoàn thành đầy đủ giáo lý của tông Thiên Thai. Trí Giả Đại Sư ở trên núi Thiên Thai nên người ta gọi là tông Thiên Thai. Tông Hoa Nghiêm cũng vậy, đến đời Hiền Thủ Đại Sư mới hoàn thành giáo lý của tông Hoa Nghiêm. Vì tổ thứ ba tông Hoa Nghiêm là Hiền Thủ nên người ta gọi là tông Hiền Thủ. Tông Thiên Thai căn cứ Kinh Pháp Hoa để tu, cũng gọi là Pháp Hoa Tông. Tông Hiền Thủ căn cứ Kinh Hoa Nghiêm, cũng gọi là Hoa Nghiêm Tông, đều là Kinh Liễu Nghĩa, nói về giáo lý đầy đủ phong phú, thì Kinh Hoa Nghiêm hơn Kinh Pháp Hoa.
Bạch Hòa Thượng, Tổ sư Thiền có câu thoại đầu làm phương tiện. Tông Thiền thủ có kinh Hoa Nghiêm để tu, vậy nên bỏ và lấy cái nào? Cái nào hơn?
Chẳng có bỏ và lấy cái nào cả, cũng chẳng có cái nào hơn cái nào. Pháp thiền của Tông Hoa Nghiêm gọi là Pháp giới quán thiền, chia làm bốn loại: lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Sau 49 năm thuyết pháp trong hội Linh Sơn, Đức Phật đưa lên cành hoa, ngài Maha Ca Diếp mỉm cười. Lúc đó thiền tông ra đời, còn gọi là pháp thiền trực tiếp, cũng gọi pháp tổ sư thiền. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đem tổ sư thiền qua Trung Quốc truyền cho Huệ Khả. Sau lục tổ Huệ Năng mới có năm phái thiền, đều là tổ sư thiền, nhưng mỗi gia phong có khác, mà ngộ đạo thì không khác. Như Lâm Tế dạy người tham học, vô cửa liền hét, Đức Sơn vô cửa liền đánh, với mục đích niêm qua thị chúng của Phật và gia phong của chư tổ đều không khác.
Bạch Hòa Thượng, Trung Thừa dùng kinh nào để tu?
Trung Thừa dùng thập nhị nhân duyên, nên gọi là duyên giác. Vì do nhân duyên mà được ngộ đạo, lúc họ ngộ đạo mà không có Phật thì gọi là độc giác. Họ không cần kinh điển. Quán vũ trụ vạn hữu có, thành trụ hoại không, hay sanh trụ dị diệt.
Bạch Hòa Thượng, thập nhị nhân duyên ở trong kinh nào?
Thập nhị nhân duyên không ghi ở trong kinh nào, nhưng tất cả kinh nào cũng có, vì đó là nhân duyên. Phật pháp là do nhân duyên hòa hợp nên sanh, nhân duyên tan thì diệt. Phật pháp nói đến nhân duyên, nhưng nhân duyên là tánh không, là phương tiện để phá chấp của ngoại đạo và tiểu thừa. Ngưỡng Sơn thí dụ, lục căn như căn nhà có sáu cửa sổ, giữa nhà thắp một cây đèn, ánh sáng rọi ra sáu cửa sổ ra ngoài. Tiểu thừa đem màn đen che sáu cửa sổ để cho ánh sáng khỏi tiếp xúc cảnh ngoài, có khi cũng có thể ánh sáng lọt ra ngoài. Tối thượng thừa khỏi cần che cửa sổ, chỉ cần tắt cây đèn là xong, thì đâu còn ánh sáng để tiếp xúc bên ngoài. Cửa sổ vẫn y nguyên, và ánh sáng trong nhà và ánh sáng ngoài nhà đều giống nhau.
Bạch Hòa Thượng, nói là từ chỗ không có bắt đầu, rồi đến chỗ không cuối cùng. Nhưng Phật giáo chia ra nhiều thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa. Như vậy việc ấy như thế nào?
Phật thuyết pháp vừa xong liền phủ định không có thừa nào cả. Thiền sư Bổn Tịnh nói, Phật còn không có, tâm cũng không. Giáo pháp là để hiển bày tâm, nếu tâm còn không thì hiển bày cái gì?
Bạch Hòa Thượng nói tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chỉ có tối thượng thừa tham thoại đầu, công án, mà sao con thấy cái nào cũng giống nhau, phải không?
Phải, cuối cùng cái nào cũng đều giống nhau. Vì hỏi sự khác biệt của các thừa, nên Phật dùng phương tiện để giải thích. Cuối cùng Phật đã phủ định, nếu đến chỗ cuối cùng thì chẳng có cái gì. Như hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả. Dùng hư không để thí dụ tâm mình cũng vô sở hữu. Tâm đã vô sở hữu thì lấy cái gì để lập ra giai cấp? Ông đã có tư tưởng chấp thật, tôi giải thích chỗ cuối cùng là vô tu vô chứng. Bồ đề viên mãn thì không tu không chứng, không tu làm sao có giai cấp, có bậc trung thừa, đại thừa, làm sao có tu chứng?
Bạch Hòa Thượng, trong kinh nói có 84 ngàn pháp môn để tu, sao thầy chỉ dạy một pháp môn?
Một pháp môn cũng bao gồm tất cả pháp môn. Pháp môn nào cũng đều muốn hiển bày cái tâm. Tổ sư thiền là pháp thiền trực tiếp, đi con đường thẳng. Những pháp kia là đi con đường gián tiếp, nhưng cuối cùng cũng từ nghi đến ngộ, cho đến tịnh độ. Và các pháp thiền đại thừa cũng vậy. Còn thiền tiểu thừa chưa ngộ triệt để, vì họ ngộ rồi còn chấp cái ngộ, nên gọi là Niết Bàn tiểu thừa. Nói 84.000 pháp môn chỉ là ước số, chứ không phải thật nhất định có 84.000 pháp môn. Ở Trung Quốc gồm 5 phái thiền: thiền, tịnh, giáo, luật, mật.
Bạch Hòa Thượng, như xã hội văn minh và xã hội kém văn minh thì pháp môn tối thượng thừa thích hợp cho xã hội nào?
Đa số người phương Tây thích tìm hiểu, người phương Đông cũng vậy. Không những các nhà triết học, khoa học tìm hiểu, những người hoằng dương tổ sư thiền phần nhiều cũng dạy người ta tìm hiểu. Cho nên, tìm một người ngộ đạo thật khó. Tuy thật khó, nhưng đời nào cũng có người ngộ đạo. Giáo môn của Trung Quốc, Đại Thừa có 4 tông: Thiên Thai, Hiền Thủ, Tam Luận, Duy Thức. Tông Thiên Thai có Trí Giả Đại Sư ngộ đạo. Nhưng chính Trí Giả Đại Sư nói: tôi chỉ ngộ được ngũ phẩm, nếu tôi không dẫn chúng tu hành thì có thể ngộ cao hơn. Sao Trí Giả Đại Sư là không thấy có ai ngộ? Pháp sư Tông Thiên Thai giảng kinh thuyết pháp bây giờ vẫn còn, nhưng dù giảng theo giáo lý Thiên Thai lại quy về tịnh độ. Như pháp sư Đế Nhàn giảng giáo lý Thiên Thai nhưng thực hành tịnh độ. Bây giờ ở Việt Nam cũng có Thiên Thai giáo Quán Tông. Quán Tông tự của ngài Đế Nhàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bên này cũng nói là Thiên Thai giáo Quán Tông, nhưng đối với giáo lý Thiên Thai thì không biết. Tông Duy Thức là do pháp sư Huyền Trang từ Ấn Độ truyền qua, dịch kinh thì nhiều nhưng không có nghe ai chứng quả. Tổ của Tam Luận Tông là ngài Long Thọ, sau này không nghe ai chứng quả nữa. Trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa có 7.000 tổ kiến tánh, đều có ghi rõ họ tên, sự truyền thừa và nhân duyên được ngộ. Như có người thấy con khỉ leo cây mà ngộ, có người thấy hoa đào nở mà ngộ, có người đi bị dấp té mà ngộ, có người bị bạc tai mà ngộ, có người nghe hát mà ngộ. Ví như Hòa Thượng Thủy Lão là một cao tăng đến yết kiến Mã Tổ. Mã Tổ bảo đảnh lễ, Thủy Lão vừa quỳ xuống thì bị Mã Tổ đá nhào xuống đất liền ngộ. Đệ tử của thiền sư Đạo Lâm tên là Hội Thông muốn từ giả đi nơi khác. Đạo Lâm hỏi: ông muốn đi chỗ nào? Hội Thông nói: con xuất gia là muốn giải thoát, thầy không dạy Phật Pháp thì làm sao giải thoát? Thầy nói: nếu Phật Pháp thì ở đây tôi cũng có chút đỉnh vậy. Hội Thông hỏi: thế nào là Phật Pháp của Hòa Thượng? Đạo Lam nhổ lông áo dài thổi trước mặt Hội Thông, Hội Thông liền ngộ. Công án như vậy trong Thiền Tông rất nhiều. Những người thông thạo giáo lý mà ngộ cũng có, như Nam Tuyền. Người không biết giáo lý ngộ cũng có. Tiểu thừa cho là người nữ không thể ngộ, nên các nước tiểu thừa không cho người nữ xuất gia. Còn trong Thiền Tông có nhiều người nữ ngộ đạo. Trong đường lối thực hành tham thiền đề ra 3 đứa bé gái 8 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi ngộ đạo. Đức Phật là muốn chúng ta ngộ, chứ không phải muốn chúng ta hiểu. Nếu đuổi theo cái hiểu đó thì không bao giờ ngộ được. Cô Trịnh 13, lúc 12 tuổi theo một vị sư cô đi tham vấn Quy Sơn. Sư cô ấy đuổi theo lời nói, Trịnh 13 tuổi ngộ mà tự mình không biết. Trưởng lão Bảo Phước hỏi, có phải Trịnh 13 gặp Quy Sơn không? Trịnh 13 đáp, dạ phải. Bảo Phước hỏi, Quy Sơn tịch rồi sẽ đi về đâu? Trịnh 13 không trả lời, đứng một bên thiền sàn. Trưởng lão khác hỏi, ngài bình thường miệng nói như suối chảy, sao hôm nay lại không nói? Trịnh 13 nói, nhúc nhích hai miếng da này làm được gì? Trưởng lão nói, vậy không dùng hai miếng da thì làm được cái gì? Trịnh 13 nói, bịt miệng con chó lại. Trịnh 13 theo đến Quy Sơn lễ bái rồi đứng dậy. Quy Sơn hỏi, sư cô này ở đâu? Sư cô nói, ở bờ sông Nam Đài. Quy Sơn liền hét đuổi ra rồi hỏi, người đứng sau lưng sư cô ở đâu? Trịnh 13 lại gần. Quy Sơn hỏi lại lần nữa. Trịnh 13 nói, đã trình cho Hòa Thượng rồi. Quy Sơn bảo Trịnh 13 và sư cô đi xuống pháp đường. Sư cô nói: "Bình thường Trịnh 13 nói chuyện như kiếm bén, tại sao đại sư hỏi lại không trả lời được?" Trịnh 13 nói:
"Khổ thai, khổ thai, uổng công lâu nay phải đi hành cướp nên cởi áo xuất gia cho tôi mặc đi."
Sau này sư cô đem chuyện kể cho thiền sư La Sơn. Thiền sư đã ngộ có danh tiếng. Sư cô nói: "Tôi tham kiến Quy Sơn và trả lời như vậy có được không?" La Sơn nói: "Chẳng những không lỗi." Sư cô nói: "Lỗi ở chỗ nào?" La Sơn nạt một tiếng. Trịnh 13 nói: "Như gấm thiêu hoa."
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói trong sách lịch sử Thiền Tông Trung Hoa có 7.000 người đã ngộ. Khi một người được ghi là ngộ, ấy là do chính người đó nói là tôi ngộ, hay do người khác xác nhận người đó ngộ mới được ghi vào sử. Ví dụ nhớ lại Phật Thích Ca tự nói ta ngộ, chứ đâu có ai xác nhận Phật đã ngộ. Những quyển sách của người Trung Hoa hay của người Nhật Bản nói các đệ tử tham thoại đầu hay tham công án, rồi vào gặp thầy trình sở đắc của mình. Đầu tiên thầy nói chưa ngộ gì hết, lần thứ hai có thể gần, lần thứ ba cũng chưa, lần thứ tư nói là ngộ. Vậy chuyện trong sách do người thầy nói đã ngộ hay người đệ tử nói chính tôi ngộ rồi, ai xác nhận?
Không phải ai nói trong pháp bảo đàn có người hỏi Lục Tổ: "Ngài ngộ chưa?" Lục Tổ nói: "Tôi chưa ngộ." Trong Nam Tuyền Ngữ Lục có kể công án về ông quan hỏi Ngũ Tổ: "Tại sao 500 tăng chỉ có Lục Tổ được truyền y bát, còn những người kia không được truyền?" Ngũ Tổ nói: "499 người kia đều biết Phật pháp, chỉ có Huệ Năng là siêu việt nên mới được truyền." Ai xác nhận đâu? Ngày xưa lời nói của chư tổ không cho đệ tử ghi, nhưng do tánh con người ham biết mới ghi lén, mới thành truyền đăng lục. Lúc ấy vua niên hiệu là Cảnh Đức nên gọi Cảnh Đức truyền đăng lục, trong đó ghi 1.700 công án. Những người ngộ này có thầy ấn chứng, nhưng sự ấn chứng không nói ra, như Quy Sơn và La Sơn ấn chứng Trịnh 13 đã ngộ nhưng không nói đã ngộ.
Bạch Hòa Thượng, nếu người đã kiến tánh mà không có thầy ấn chứng thì người đó có thể tự biết không?
Thì người đó tự biết, mà cái biết đó không phải là cái biết của bộ não. Như Trịnh 13 đã ngộ thì tự biết, còn sư cô chẳng biết gì. Vì sự hiểu biết của người thế gian là cần có cái gì để chứng minh, nhất là dùng logic để chứng minh. Logic chỉ chứng minh được những việc tương đối, còn kiến tánh là phủ nhận tương đối, dùng logic không thể chứng minh được, và người thường cũng không thể lấy cái gì để chứng minh. Chỉ có người ngộ với người ngộ tự biết, nhưng nói với người chưa ngộ thì không được.
Bạch Hòa Thượng, người tham thiền chỉ một ngày chết phải đi đầu thai, còn người tu tịnh độ sau khi chết có vị nào đó đến hướng dẫn thần thức đi đầu thai đến chỗ tốt, như vậy là thế nào?
Diệu Cao thiền sư tham thiền rất dũng mãnh, nhưng ngồi tham thiền lại buồn ngủ. Ngài lên ngồi trên tảng đá, phía dưới là vực thẳm. Lúc ngồi tham thiền cũng buồn ngủ rồi té xuống vực thẳm, nhưng lại có người đỡ. Ngài hỏi: "Ai cứu tôi vậy?" Có người đáp: "Hộ pháp Di Đà." Thấy có người cứu bèn nổi ý kiêu căng, mừng thầm và nghĩ: "Khắp thiên hạ có ai bằng với tôi đâu." Hộ pháp Di Đà nói: "Ông nổi niệm kiêu căng nên 20 năm tôi không hộ pháp cho ông nữa." Diệu Cao nghĩ: "Lần này hễ té xuống mà không ai cứu thì phải chết, nhưng mà chẳng thà chết cũng ngồi nữa." Ngài đã tự sám hối rồi ngồi tham thiền. Lúc ngồi tham thiền lại buồn ngủ té xuống vực thẳm, rớt chưa tới đất đã có người đỡ lên. Ngài hỏi: "Ai cứu tôi vậy?" Có người đáp: "Hộ pháp Di Đà." Ngài nói: "Vừa rồi ông nói 20 năm không hộ tôi, mà tại sao bây giờ lại hộ?" Hộ pháp Di Đà nói: Ông khởi lên một niệm sám hối thì đã hơn 20 năm. Một niệm sám hối đã hơn 20 năm vì thời gian tánh không.
Bạch Hòa Thượng, kính xin Hòa Thượng khai thị hai đoạn văn của Ngài Trung Phong dạy đồ chúng. Trong suốt ngày đêm, chỉ muốn niệm niệm chẳng quên. Lúc đi thì đi niệm, lúc ngồi thì ngồi niệm, lúc cử động, nói nín, nằm xuống, đứng dậy đều niệm. Lúc làm việc, tiếp vật, cho đến khốn khổ, hoạn nạn, hiểm nguy cũng đều niệm. Thân như cây khô, như tảng đá, như thây chết, như tượng đất, chỉ tâm tâm ở tại đạo, ứng đáp với người như si, như say, nghe tiếng thấy sắc như điếc, như đuôi. Vì thế, dụ như mèo rình bắt chuột, tâm và mắt chăm chú nhìn vào một chỗ, lơ đãng một chút, ác chuột chạy mất. Như gà ấp trứng, hơi ấm cần phải liên tục, gián đoạn một chút là không thể thành gà con được. Vì thế, niệm này là một điều khó. Tham thiền chẳng linh nghiệm, thường chỉ là tâm trộm cắp chưa chết. Vì thế, năm tháng trôi suông, chứ không có bệnh nào khác. Nếu tâm trộm cắp nay chết ở ngày hôm nay, thì ngày hôm nay liền tương ưng. Chết ở ngày mai, thì ngày mai bèn tương ưng. Cái gì là tâm trộm cắp? Hễ lìa câu thoại đầu Sở Tham ra, riêng thấy có tự kỷ là tâm trộm cắp. Ở ngoài cái tự kỷ bị thấy ra, riêng thấy có nhân, có ngã là tâm trộm cắp. Lúc tham được thuần thục, biết thuần thục, ấy là tâm trộm cắp. Lúc tham thiền chẳng thuần thục, biết chẳng thuần thục, ấy là tâm trộm cắp. Lúc chẳng thấy có hôn trầm, tán loạn, chỉ có câu thoại đầu Sở Tham cùng nghi tình giao kết chẳng gián đoạn, ấy là tâm trộm cắp. Hay ở chỗ kháng thoại đầu chợt sanh một niệm, bất luận là phàm, là thánh, là chân, là ngụy, nói chung đều là tâm trộm cắp. Bỗng có người linh lợi hướng vào chỗ tôi, nói điều chẳng dính dáng, riêng giúp cho một con đường là đạo, là lý, là kiến, là văn. Đây gọi là tâm trộm cắp trong tâm trộm cắp. Phật chẳng thể cứu chữa, chỉ cần hết những tâm trộm cắp. Chỉ thế ấy y bổn phận nắm chắc câu thoại đầu Sở Tham như tượng gỗ, tượng đất, như người chết có hơi thở. Ngoài chẳng thấy có đại chúng, trong chẳng thấy có tự kỷ, lạnh băng băng, tuyệt kiến văn. Như vậy giữ đi, lâu này sẽ được tâm không thi đậu về.
Nói tóm lại hai đoạn trên, tánh của con người ham nghiên cứu lý và cầu hiểu biết, nhất là người phương Tây. Nhưng bây giờ người phương Đông cũng vậy. Tổ sư thiền phải lìa ý, lìa hiểu biết, phải ngược lại. Khoa học phải nghiên cứu lý để tìm hiểu cho biết. Trong Phật Pháp, phàm có biết một chút gì đều gọi là sở tri ngu. Hiểu biết rất vi tế cũng gọi là cực vi tế sở tri ngu, là tâm trộm cắp. Nếu có lý cao siêu về lời Phật cũng là tâm trộm cắp. Pháp sư giảng kinh có lý rất hay cũng lọt vào tâm trộm cắp. Muốn lìa lý, lìa hiểu biết rất khó. Vì cuộc sống hằng ngày người ta cần hiểu biết, nếu không hiểu biết thành khờ ngốc sao? Nếu thấy cái gì cũng như mù, nghe cái gì cũng như điếc, thì không bị ngoại cảnh lôi kéo. Hễ muốn đến chỗ vắng lặng để tu hay nhập thất, việc ấy rất là có hại. Vì không thấy cảnh thì không khởi tâm động niệm, nhưng nhập thất một thời gian rồi ra thì thấy tâm còn động thêm nhiều. Theo Thiền Tông, khi ngộ rồi mới nhập thất để bảo nhiệm.
Bạch Hòa Thượng, kính xin Hòa Thượng khai thị thêm đoạn văn của Ngài Trung Phong dạy đồ chúng dưới đây. Người học đạo có linh nghiệm là tâm trộm cắp chết hết. Tâm trộm cắp còn một mảy lông chết chẳng hết thì muôn kiếp không có lý tự thành. Nói thẳng ra, chết được một phần tâm trộm cắp thì học được một phần đạo. Chết được tâm trộm cắp 5 phần thì học được 5 phần đạo. Tâm trộm cắp hoàn toàn không thì toàn thể là đạo. Bởi vì sự chướng đạo của tâm trộm cắp giống như bụi bặm che mất ánh sáng của gương. Người thời nay chỉ biết có đạo để thành mà chẳng biết có tâm trộm cắp nên hết. Hoặc tâm trộm cắp chưa hết mà muốn đạo được thành, khác gì ngồi ở trong nước mà muốn đừng ướt. Xưa nay trong thiên hạ không có lẽ đó. Thuở xưa, Hòa Thượng Vĩnh Minh thống thiết nói: tình sanh trí cách, tưởng biến thể thù. Nghĩa là tình nổi dậy thì trí huệ bị che lấp, tư tưởng biến đổi thì thân thể cũng theo đó mà biến dạng, khiến công án sẵn sàng, của báo gia truyền chẳng được thọ dụng. Tình sanh tưởng biến là biệt danh của tâm trộm cắp mà tôi vừa nói. Muốn bất cứ lúc nào tình chẳng sanh, bất cứ chỗ nào tưởng chẳng biến, thì cần phải thật đem việc lớn sanh tử để ở trong lòng, lấp bích ý căn. Tình vừa muốn sanh thì bị nó ngăn, tưởng toan muốn biến liền bị nó đoạt. Ông nếu chẳng vì việc lớn sanh tử, ở trong lòng kháng câu thoại đầu, quyết cầu ngộ chứng, mà chỉ là một bề đè nén cho tình tưởng kia chẳng sanh chẳng biến, khác chi người đã chết mà muốn thở ra hít vô để làm gì? Người xưa có nói, tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết. Lời này thật thông suốt cả ba đời, là cội gốc lớn của sự học đạo. Ví như chẳng lấy sanh tử vô thường làm trách nhiệm nặng nề của mình, nặng nặc muốn hiểu thiền, hiểu đạo mà tham cứu việc này, thì giống như bảo người tịch cốc, những người suốt đời không biết đói, không cần ăn, đi cấy trồng mà chẳng biết đó chẳng phải là việc của họ. Vì họ không cần ăn thì cấy cày để làm gì?
Nếu mình lấy ý thức để tìm hiểu giáo lý cao siêu của Phật Thích Ca cũng là tâm trộm cắp, còn gọi là sở tri ngu.
Bạch Hòa Thượng, kính xin Hòa Thượng khai thị đoạn văn kế tiếp của Ngài Trung Phong dạy đồ chúng. Bậc tiền bối 30 năm, 50 năm, chí càng bền, niệm càng thiết, hạnh càng siêng và chẳng chịu có chút gián đoạn. Chẳng phải do thầy bạn cảnh sách, tòng lâm khuyến khích, ngôn thuyết chỉ bày, phương tiện khuyến tấn mà được như vậy, mà bởi cội gốc của các ngài chỉ là một cái nguyện thống niệm sanh tử chưa giải quyết xong. Giả sử đời này chẳng xong thì đời nào mới xong? Niệm tấn đạo nếu tự chẳng chân thật thiết tha, dẫu Phật Tổ có thần dị đổi phàm thành thánh, khiến A-la-hán khởi tham sân si, tuy cố làm đó, quyết chẳng thể lâu được. Có người vì muốn hiểu đạo mà học đạo, mà không chiếu phá được cảnh phù huyễn nổi trước mắt, lại bị cảnh duyên đó làm cho vọng niệm khởi lên chẳng dừng. Vọng niệm đã khởi, thì dầu sức học đạo như núi gò, sẽ thấy có ngày bị vọng niệm làm hại. Kinh Lăng Nghiêm nói, cuồng tâm chưa ngưng nghỉ, ngưng nghĩ tức bồ đề. Cái gì là cuồng tâm? Hễ ngoài việc thống niệm sanh tử, đề câu thoại đầu sở tham ra, dù có làm trăm ngàn điều siêu việt thế gian, đều chẳng khỏi chê là cuồng tâm. Tổ Thiếu Lâm nói: ngoài dứt các duyên, trong không nghĩ tưởng, tâm như tường vách có thể vào đạo. Nhưng vào đạo gác lại chẳng hỏi tâm này có từng như tường vách hay chưa. Nếu chưa mà muốn mong nhập đạo, đó là điều chẳng tự xét. Tham thiền cả một đời chẳng ngộ, học đạo cả một đời chẳng rõ. Chỉ cần chẳng dễ dàng buông bỏ cái chánh niệm này để tham để học, thì chắc chắn có ngày đến chỗ cùng tột. Nếu bỏ chánh niệm này, giọng đem thức tình xuyên tạc, lấy lời người khác làm kiến giải của mình, dẫu hiểu hết cổ kim và đoạn Phật tổ, cũng đều là dối trình cuồng kiến, tự mang tội lỗi, chẳng phải là điều của người chân thật học đạo làm.
Nói nhiều cũng giống như ý trên, người ta chỉ biết có chánh niệm rồi bỏ tà niệm giữ chánh niệm. Ngài Trung Phong nói: tà niệm là nhiễm, chánh niệm là tịnh, mà nổi lên niệm nhiễm là tâm trộm cắp, nổi lên niệm tịnh cũng là tâm trộm cắp. Người ta bỏ tà niệm còn khó, huống là bỏ chánh niệm. Cho nên khỏi cần bỏ, vì không có cái gì để bỏ, mà bỏ cái gì? Chỉ cần có lòng tin tự tâm, như Ngài Long Phọ nói: tâm như hư không vô sở hữu. Chỉ cần tin vô sở hữu mà mình đang dùng, tất cả đều ở trong vô sở hữu này, như mặt trời, mặt trăng, núi sông, đất đai, đều ở trong vô sở hữu này. Cho nên Phật nói những hiểu biết trước mắt của mình đều là sai lầm, không đúng với thực tế. Vì vậy mới gọi là tâm trộm cắp, làm chướng ngại cái thực tế. Thực tế là bản thể của Phật tánh, dẹp hết tất cả lý cao siêu của tâm trộm cắp thì bản thể Phật tánh tự động hiện lên. Nay tuy bản thể Phật tánh chưa hiện lên, nhưng mình cũng đang dùng.